Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hagim qua ca khúc Bước đi trong khải tượng.
Tại đây không còn chia ra người Juda hoặc người Gret, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em hãy đều là một.
Cha ơi, từ một nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Jesus cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng và khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi và mọi vinh quang Ngài sẽ không còn.
Giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Jesus cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi có soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường cha
nhân viên khai thường cha ban.
Lý do thứ sáu, uy quyền tối thượng của Đấng Christ được thể hiện qua sự chịu khổ. Sự chịu khổ của các giáo sĩ được Đức Chúa Trời sử dụng để bày tỏ quyền năng và sự đầy trọn của Đấng Christ. Sự chịu khổ cuối cùng chứng tỏ quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Khi Ngài không cất nổi đau gây cho Phao-lô như dầm sóc trong thịt, Chúa phán với ông, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và Phao-lô đáp lại, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 câu 10. Phao-lô mạnh mẽ khi bị bắt bớ vì sức mạnh của Đấng Christ ở trong ông và được trọn vẹn ở trong ông. Nói cách khác, sức mạnh của Đấng Christ là sức mạnh duy nhất của Phao-lô khi những nỗi khốn khổ đem ông đến nguồn sức lực của Chúa và hoàn toàn nương dựa nơi Ngài. Đây là mục đích Đức Chúa Trời đặt dòng sóc trong Phao-lô. Và đây cũng là mục đích của Ngài trong tất cả những nỗi khốn khó của chúng ta. Ngài muốn chúng ta hoàn toàn nương dựa nơi Ngài. Chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 1 câu 9. Lý do Chúa muốn sự nương dựa như thế bởi vì dạng tin cậy như vậy bày tỏ sức mạnh và tình yêu của Ngài trên chúng ta khi chúng ta không thể làm bất kỳ điều gì cho mình. Chúng ta bắt đầu chương này với lời công bố mất mát và đau khổ, được tiếp nhận cách vui mừng vì nước Đức Chúa Trời, bày tỏ uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời cách rõ ràng trong thế gian hơn tất cả sự thờ phượng và cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ lẽ thật này khi xem qua 6 lý do Đức Chúa Trời cho phép sự chịu khổ cho các sứ giả rao báo ân điển Ngài. Nhưng bây giờ chúng ta cần nói rõ rằng uy quyền tối thượng của Ngài là lý do để chúng ta vượt trên sự chịu khổ và tất cả những lý do khác. Đức Chúa Trời ấn định sự chịu khổ vì qua đó Ngài bày tỏ cho thế giới quyền uy của Ngài vượt trên tất cả mọi của cải châu báu khác. Chúa Giê-xu nói rõ làm sao chúng ta có thể vui mừng trong bắt bớ khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11-12. Lý do chúng ta có thể vui mừng trong bắt bớ là giá trị của phần thưởng trên trời lớn hơn nhiều so với tất cả những gì chúng ta chịu đựng trên thế gian này. Do đó, chịu khổ với niềm vui mừng chứng minh cho thế giới biết rằng phần thưởng của chúng ta ở trên trời, không ở dưới đất này, và phần thưởng này lớn hơn bất kỳ phần thưởng nào trên đất. Uy quyền tối thượng của Ngài chiếu rọi qua nỗi đau mà dân sự Chúa sẽ vui mừng nhận lấy vì danh Ngài. Tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối và hoạn nạn tôi. Tôi sử dụng từ ngữ rất vui mừng, bởi vì đó là điều các thánh nói đến. Chẳng hạn như Phao-lô nói, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9 câu 10. Ông nói điều tương tự trong Rô-ma đoạn 5 câu thứ 3. Chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Và lý do dẫn đến điều này sinh ra sự nhịn nhục và việc thử nghiệm đời sống và hy vọng chắc chắn. Rô-ma đoạn 5 câu 3 câu 4. Nói cách khác, niềm vui của ông tuôn tràn từ niềm hy vọng chỉ theo cách Chúa Giê-xu nói đáng có. Phao-lô cũng nói rõ phần thưởng là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời, Rô-ma đoạn 5 câu 2. Và vì thế uy quyền của Đức Chúa Trời chiếu rọi qua niềm vui của Phao-lô trong nỗi khốn khó. Các sứ đồ khác cũng có thái độ tương tự trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 41. Sau khi bị đánh đập vì giảng tin lành, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Niềm vui không sợ hãi này vượt trên nguy hiểm và nỗi đau thể hiện sức mạnh trội hơn của Đức Chúa Trời trên tất cả những điều thế gian ban cho. Vui mừng chấp nhận việc tước đoạt tài sản của bạn. Những cơ đốc nhân đầu tiên thăm viếng những người bạn của họ trong tù, vui mừng mặc dù họ phải trả giá bằng chính tài sản của mình. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Hebrew đoạn 10, câu 34. Vui mừng trong sự chịu khổ đến từ hy vọng về phần thưởng lớn. Cơ đốc nhân không được gọi để sống buồn rầu vì bắt bớ nặng nề. Chúng ta được kêu gọi đến vui mừng. Hãy vui mừng bấy nhiêu hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 13. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Gia-cơ đoạn 1 câu 2. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời lớn hơn sự sống. Nền tảng của sự vui mừng không thể khuất phục được là tuyệt đỉnh tình yêu của Đức Chúa Trời vượt trên chính sự sống. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, Thi Thiên thứ 63 câu 3. Những điều vui sướng đời này thoáng qua, Hebrew đoạn 11 câu 25, và những hoạn nạn chỉ tạm và nhẹ, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17. Nhưng tình yêu vững bền của Đức Chúa Trời không dời đổi. Tất cả những niềm vui sướng trong Ngài vượt trội hơn và sẽ không còn đau thương nữa. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thi Thiên 16 câu 11. Vui mừng chịu khổ bày tỏ rõ hơn lòng biết ơn. Thật vậy, chúng ta nên làm chứng về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc nhận lãnh những món quà tốt lành của Ngài với lòng biết ơn. Timôthê nhất đoạn 4 câu 3. Nhưng đối với nhiều cơ đốc nhân, điều này trở thành phương cách duy nhất xem cuộc đời của mình làm vinh hiển danh Chúa. Đức Chúa Trời tốt lành ban cho họ rất nhiều điều. Do đó, cách làm chứng về Đức Chúa Trời thực hữu là đón nhận thử thách và tạ ơn Ngài. Mặc dù đúng là chúng ta phải vui mừng tạ ơn Chúa về những gì chúng ta có, nhưng có một lời kêu gọi trong Kinh Thánh thôi thúc không tích lũy thêm nhưng ban phát ra thêm và chịu thiếu thốn nếu cần để bày tỏ tình yêu thương. Thật không dễ tìm ra quy luật nào cho biết liệu chúng ta được kêu gọi sống như người trai trẻ giàu có, phải từ bỏ tất cả những gì mình có hoặc sống như sa chê, lấy phân nửa gia tài phân phát cho người khác. Lời dạy rõ ràng trong Tân Ước rằng vui mừng chịu khổ, không màng đến sự giàu có là phương cách bày tỏ danh của Chúa Giêsu Christ cách tốt đẹp. Ai có thể nghi ngờ uy quyền của Đấng Christ chiếu rọi đẹp nhất trong cuộc đời như thế này? Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Philip đoạn 3 câu 7 câu 8. Bạn không thể bày tỏ giá trị quý báu của một người bởi việc vui vẻ vì những món quà của người đó. Sự bội ơn chắc chắn bày tỏ rằng người ban tặng không được yêu quý. Nhưng lòng biết ơn vì những món quà không chứng tỏ người ban cho rất được quý trọng. Điều chứng tỏ người ban cho rất được quý trọng ấy là tấm lòng vui mừng, sẵn sàng bỏ hết tất cả những món quà được tặng để ở với người. Đây là lý do tại sao sự chịu khổ là trọng tâm trong công tác truyền giáo. Mục đích của công việc này là đem mọi người từ khắp mọi quốc gia thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật. Nhưng sự thờ phượng không có nghĩa là yêu quý giá trị quý báu của Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi sự khác, kể cả chính sự sống. Thật khó để đem mọi dân tộc đến chỗ yêu Chúa bằng lối sống yêu thích của cải. Do đó, Đức Chúa Trời định trong cuộc sống của sứ giả Ngài sự chịu khổ chia các điều lệ thuộc thế gian của chúng ta. Khi niềm vui và tình yêu thương tồn tại trong sự phân cách này, đó là lúc thích hợp cho chúng ta ra báo với mọi dân tộc bằng sự chân thật và quyền năng hy vọng về Đức Chúa Trời. Làm sao hy vọng trong Chúa được nhìn thấy? Phi-e-rơ nói về việc nhìn thấy hy vọng này, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 15. Tại sao người ta nên hỏi về sự hy vọng? Chúng ta phải sống như thế nào để mọi người ngạc nhiên về niềm hy vọng của chúng ta? Nếu an ninh và hạnh phúc trong tương lai của chúng ta được đảm bảo rõ ràng theo cách của thế gian, thì sẽ không có ai hỏi về hy vọng của chúng ta, vì không có gì khác thường cả. Điều Phi-e-rơ muốn nói là thế gian phải nhìn thấy hy vọng khác biệt trong nếp sống của cơ đốc nhân, không phải hy vọng vào tiền bạc, quyền lực, nhà cửa, đất đai hay vốn đầu tư, nhưng là sự bảo đảm về sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Philip đoạn 1 câu 13. Do đó, Đức Chúa Trời định sự chịu khổ giúp chúng ta thoát khỏi việc hy vọng vào đời này, nhưng đặt hy vọng trong Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 21. Thử thách ác nghiệt được định để tiêu hủy những sự lệ thuộc vào đời này và chỉ để lại vàng thử lửa của đức tin chân thật. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 7. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 9. Đó là uy quyền về sự thành tín lớn của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả mọi sự đảm bảo khác, giúp chúng ta có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 13. Do đó, vui mừng chịu khổ vì danh của Đấng Christ khiến uy quyền của Đức Chúa Trời bày tỏ cách rõ ràng hơn trên tất cả sự biết ơn của chúng ta về sự giàu có. Khổ trong chiến trận vì duyên cớ công tác truyền giáo. Chúa Giêsu dục chúng ta sống cuộc đời chinh chiến không chỉ vì mục đích đơn giản, nhưng vì sự chịu khổ trong chiến trận là nguyên cớ phát triển tin lành trên thế giới. Ngài nói, hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báo không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Luca đoạn 12 câu 33. Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Luca đoạn 16 câu 9. Các ngươi đừng kiếm đồ ăn, đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm. Và chắc các ngươi biết các ngươi vẫn cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Luca đoạn 12 câu 29-31. Điểm đáng nói ở đây là mức lương 80.000 hoặc 180.000 đô la không quyết định lối sống. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta làm những chiếc ống dẫn ân điển, chứ không phải những ngõ cụt. Ngày nay, nguy cơ lớn của chúng ta là nghĩ rằng ống dẫn phải nối kết với vàng. Cho dù biết ơn như thế nào, Vàng sẽ không làm cho thế giới biết Đức Chúa Trời của chúng ta tốt lành. Nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng Chúa của chúng ta là vàng. Đây là điều không tôn cao uy quyền đáng có của Đức Chúa Trời. Khao khát được giàu có làm chết người. Mong muốn được giàu có làm chết người, Gehazi, đầy tớ của Eli, gánh chịu bệnh phong của Naaman vì không thể bỏ qua của cải. Các vua nhì đoạn 5 câu 26 đến 27. Anania chết bởi vì lòng ham tiền dẫn đến việc nói dối. Công vụ đoạn 5 câu 5 đến câu 6. Người trai trẻ giàu có không thể vào nước trời. Mác đoạn 10 câu 22-23. Người giàu có sống sung sướng và phớt lờ Lazarơ chịu khổ hình trong hỏa ngục. Luca đoạn 16 câu 23. Phaolô nói rằng mong muốn làm giàu dẫn con người ta đến sự hư mất. Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 9. Đức Chúa Trời dạy chúng ta về những điều này không phải để chúng ta ghét tiền bạc, nhưng muốn chúng ta yêu Ngài. Hình phạt nặng của lòng yêu mến tiền bạc là dấu chỉ về quyền uy cao cả của Ngài. Chúng ta khinh rẻ giá trị đời đời của Đức Chúa Trời khi chúng ta không thèm muốn giá trị này. Đó là lý do Phaolô gọi sự tham lam là thờ hình tượng và nói rằng cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng trên điều đó. Cô-lô-se đoạn 3 câu 5 câu 6. Tôi không có áo mặc. Hầu như nhiều người Mỹ không thể đồng ý với Chúa Giê-xu khen người quả phụ, thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Luca đoạn 21 câu thứ 4. Để thể hiện tinh thần này, chúng ta cần rời khỏi Mỹ và đi đến một nơi nào khác. Stanford Kelly minh họa điều này từ Haiti. Hội thánh có buổi lễ tạ ơn và mỗi cơ đốc nhân được kêu gọi đem đến một món quà yêu thương. Có một người đàn ông ở Haiti tên Edmund gửi đến một phong bì chứa 13 đô la. Số tiền này là thu nhập trong 3 tháng của một người làm công tại đó. Kelly đã rất ngạc nhiên khi đếm số tiền dân trong ngày Chủ nhật ở Mỹ là 6.000 đô la tiền mặt. Ông nhìn quanh tìm Edmund nhưng không gặp. Sau đó, Kelly gặp Edmund trong làng và cố ép hỏi xin lời giải thích. Kelly phát hiện Edmund đã bán con ngựa của ông để dâng cho Chúa số tiền 13 đô la. Nhưng tại sao ông không đến dự tiệc? Ông do dự không muốn trả lời. Cuối cùng, Edmund nói, tôi không có áo mặc. Về hưu và những dân tộc chưa biết Chúa. Ở Mỹ có hai hiện tượng đang nổi lên. Một là dâng hết tất cả phần những gì có được để hoàn thành công tác truyền giáo thế giới. Và khuynh hướng khác là sự bùng nổ số trẻ em trong một dân số đang hướng đến việc về hưu. Làm sao những cơ đốc nhân trong nhóm này đáp ứng giấc mơ lý tưởng của người Mỹ? Đây là giấc mơ có trong Kinh Thánh. Ralph Winter hỏi, nơi nào trong Kinh Thánh nói về việc về hưu? Môi-se, Phao-lô, Phi-e-rơ, Giăng có về hưu? Những chiến sĩ về hưu trong thời chiến không? Như tôi đã đề cập từ đầu, Oswald Sanders hầu việc Chúa khắp thế giới cho đến khi về với Chúa trong tuổi 90 và viết sách ở khoảng tuổi 70 và 89.
Dâng lên lòng con đây để hát tôn vinh Ngài. Giêsu danh Cha luôn rạng ngời. Ngài là vua thánh thiêng vinh muôn đời. Con tôn vinh con ca ngợi tình yêu cha, vì yêu ngài xuống thế năm xưa, vì tình yêu ngài hy sinh trên thập giá, tội tôi ngài gánh thế thay rồi, cho dù tội tôi có đó như gió. Người ơi về bên Chúa yêu thương, ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc, buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên ngài cuộc đời sẽ thoa vui luôn. Vòng tay Chúa đang gọi mời, trong tay cha cuộc sống luôn an bình, cuộc đời tươi mới thoa vui, đêm ngày như qua xuân luôn khoe mình trong nắng mai, vì yêu ngài xuống thế năm, vì tình yêu ngài hy sinh trên thập giá, tội tôi ngài gánh thế thay rồi, cho dù tội tôi có đó như gió. Người ơi về bên Chúa yêu thương, ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc, buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên ngài cuộc đời sẽ thoa vui luôn. Người ơi về bên Chúa yêu thương, ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc, buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên ngài cuộc đời sẽ thoa vui luôn. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên ngài cuộc đời sẽ thoa vui luôn.